là trong Phật Địa Luận tán thán Phật Thích Ca. Ở đây nói thánh giáo của Như Lai chính là chỉ những gì Đức Phật Thích Ca đã dạy, đã thuyết trong suốt 49 năm. Nếu so với các cách dạy học khác, dạy học khác tức gọi ngoại đạo. Ngoại đạo tuyệt đối không phải hạ thấp giá trị người khác, nên phải hiểu ý nghĩa này. Phật tôn kính tất thảy chúng sanh, sao lại hạ thấp giá trị được? Ngoại là cầu pháp ngoài tâm, ngày nay chúng ta gọi là tri thức, đây là cầu pháp ngoài tâm. Mà Phật pháp không phải hướng bên ngoài cầu, hướng nội cầu. Nên phàm những gì không phải hướng nội cầu, đó đều gọi là ngoại đạo. Trong nhà Phật có ngoại đạo, gọi là nội ngoại môn. Ngoại đạo trong nhà Phật là những người nào? A-la-hán, Bích Chi Phật. Họ là đệ tử Phật, trong Phật pháp cũng đã chứng quả, nhưng tâm vẫn hướng bên ngoài, vẫn chưa quay đầu. Họ chỉ đoạn chấp trước, vẫn còn phân biệt và khởi tâm đồng niệm. Nên trong Phật pháp Đại thừa vẫn gọi A-la-hán, Bích Chi Phật là ngoại đạo, gọi là nội ngoại môn. Phải hiểu ý nghĩa này, hoàn toàn cầu từ trong tự tánh, đây chính là chánh đạo, gọi là nội học. Chúng ta học những kinh điển này, rất có thể nhiều người đều là ngoại đạo. Vì sao? Chúng ta nghĩ lệch lạc về kinh điển Phật, giải thích theo ý của chính mình, như vậy là biến thành ngoại đạo rồi. Phải như thế nào mới không biến thành ngoại đạo? Chúng ta chỉ biết học, đừng nghĩ đến nó. Quý vị thấy Bồ Tát Mã Minh trong Đại Thừa Khởi Tín Luận dạy chúng ta học tập cương lĩnh. Thứ nhất, không chấp trước tướng ngôn thuyết. Chúng ta nghe giảng kinh, không nên chấp trước ngôn ngữ của họ. Chấp trước ngôn ngữ là ngoại, liền biến thành ngoại đạo. Không chấp trước ngôn ngữ, họ nói nhiều hay ít, nói sâu hay cạn đều không sao. Họ nói đó là tâm tánh, như vậy là đúng. Không chấp trước tướng danh tự, như ở đây nói cam lộ là danh tự, niết bàn là danh tự, Phật là danh tự, kinh Pháp Hoa cũng là danh tự. Những thứ này đều không nên chấp trước. Vì sao? Căn bản không có danh từ. Danh từ là do con người giả thiết. Trong tự tánh làm gì có những thứ này? Trong tự tánh không có Phật, cũng không có chúng sanh. Tất cả là con người giả lập. Thế nên nó đều là bên ngoài. Nếu chấp trước liền biến thành ngoại đạo. Khó. Thứ ba, không chấp trước tướng tâm duyên. Tướng tâm duyên là chúng ta nghe đoạn kinh văn này, xem đoạn kinh văn này, tôi nghĩ nó có nghĩa là gì? Không được, đó là ý của quý vị, không phải ý của Phật. Đây là ý của ngoại đạo. Phải như thế nào? Sau khi thấu suốt thuần thục, ý tự nhiên sanh khởi, không nghĩ nó cũng xuất hiện. Họ sẽ hiểu, như vậy là đúng. Do đâu mà biết? Học Phật không làm ngoại đạo quả thực không dễ. Tuyệt đại đa số đều là ngoại đạo của Phật. Phải thấu triệt đạo lý này. Phần của nội ngoại hoàn toàn tương ứng với tâm tánh, đây là nội. Trái với tâm tánh đều là ngoại. Sau đó quý vị sẽ biết tất cả thế gian. Tất cả thế gian này bao gồm nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa trong nhà Phật đều bao hàm trong đó, gọi là xấu ác trong thánh giáo. Nếu đem so sánh với họ thì đại thừa là chân thật nhất. Phật nói lý với chúng ta, nói về chân tướng sự thật. Ngài nói rất thâm sâu, Ngài nói rất rộng. Thật sự đã hiển thị ra chân tướng của tất cả pháp. Nên đây là pháp chân thật nhất. Ngài dạy chúng ta, lục căn ở trong cảnh giới lục trần, mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị, thân giác xúc ý tri pháp đều không thể chấp tướng. Không phải không thể tiếp xúc, được tiếp xúc, nhưng đừng chấp trước nó. Không chấp trước tâm thanh tịnh, chấp trước tâm sẽ không thanh tịnh. Vì sao? Vì chấp trước sanh phiền não. Sanh phiền não gì? Sanh tham sân si mạn nghi. Thích nó là chấp trước, ghét nó cũng là chấp trước, tất cả đều là chấp trước. Trong tâm thanh tịnh không có những thứ đó. Tâm thanh tịnh giống như mặt gương chiếu soi rất rõ ràng, không hề lưu lại chút dấu vết nào. Không để lại dấu ấn. Đây gọi là thanh tịnh. Đây chính là chân thật nhất. Phải thường ghi nhớ, nếu có ý niệm này khởi lên, ý niệm này là tập khí, nó khởi lên, lập tức nghĩ đến trong kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Trong kinh Bát Nhã nói, tất cả pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Quý vị có thể trở về tự tánh, tâm thanh tịnh hiện tiền, cảnh giới bên ngoài đều rất rõ ràng, đó gọi là chiếu kiến. Chương gia đại sư dạy tôi, đây gọi là nhìn thấu. Nhìn thấu là hiểu được chân tướng sự thật. Sau khi nhìn thấu, quý vị nhất định sẽ buông bỏ. Buông bỏ là gì? Buông bỏ khởi tâm đồng niệm, buông bỏ phân biệt chấp trước. Đó là gốc phiền não. Vô lượng vô biên phiền não đều sanh khởi từ đây. Quý vị có thể buông bỏ nó. Nên thanh tịnh thù thắng. Trên đề kinh này nói thanh tịnh bình đẳng giác, chính là tiêu chuẩn tu hành của chúng ta. Đầu tiên tâm phải được thanh tịnh, tiếp tục nâng cao đến bình đẳng, sau cùng là đại giác đại ngộ. Người xưa thường nói là đại triệt đại ngộ.